Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, mỗi một năm thời tiết thay đổi tuần hoàn, xuân hạ thu đông, rồi lịch sử con người cũng như lịch sử vũ trụ này từ thuở tạo thiên lập địa cho đến hiện tại, và lịch sử này còn tiếp tục cho đến ngày kết thúc. Tất cả mọi chuyện được diễn tiến theo ý định của Thiên Chúa, theo kế hoạch của Đấng tạo hóa. Hay nói theo ngôn ngữ ngày nay, đó là tất cả mọi sự diễn ra trên đời này đối với muôn loài muôn vật cũng như đối với vũ trụ tinh tú thì đều được dưới sự kiểm soát của Đấng tạo hóa, dưới sự kiểm soát của Thiên Chúa. Và tất cả mọi sự diễn ra, có khi chúng ta thấy tại sao lại thế này, tại sao không thế kia. Có những vấn đề, có những chuyện chúng ta thấy dường như bất công, dường như vô lý, nhưng thật ra nó lại là sự an bài, nó lại là kế hoạch của Thiên Chúa. Và trong cái kế hoạch ấy, có một kế hoạch của Thiên Chúa chúng ta gọi là kế hoạch cứu độ, kế hoạch để cứu độ muôn loài muôn vật, đặc biệt là con người, bởi vì tội lỗi đã phá hỏng kế hoạch của Ngài và Ngài phải thực hiện một kế hoạch mới gọi là kế hoạch cứu độ để cứu chuộc những gì mà tội lỗi đã phá hỏng. Trong kế hoạch ấy có một nhân vật rất đặc biệt mà được ngôn sứ Isaiah loan báo. Nhân vật ấy có biệt hiện biệt danh là người tôi trung của Yahvê Thiên Chúa. Trong sách ngôn sứ Isaiah có 4 bài ca về người tôi tớ của Yahvê Thiên Chúa. Người này được gọi là tôi tớ của Thiên Chúa hay là tôi trung của Thiên Chúa. Người ấy được thánh hiến từ trong lòng mẹ. Người là đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở thành người tôi trung, đem nhà Gia-cóp về cho người và quy tụ dân Israel chung quanh người. Sứ mạng của người tôi trung là đem Gia-cóp về cho Thiên Chúa và quy tụ Israel chung quanh Thiên Chúa. Lúc đầu thì sứ mạng như thế, nhưng mà dường như thế còn là quá ít. Vì thế người phán: nếu ngươi chỉ là tôi trung của ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về, thì vẫn còn là quá ít, vẫn còn là quá ít. Vì vậy này, ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng cõi đất. Người tôi trung ấy lúc đầu thì có sứ mạng ở trong nội bộ dân được tuyển chọn là dân Israel, là quy tụ Israel chung quanh Chúa, là kêu gọi con cái Gia-cóp. Nhưng mà như thế còn là quá ít, và vì thế người tôi trung còn được trao thêm nhiệm vụ là ánh sáng của muôn dân và đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất. Lời này, lời ngôn sứ này được Thiên Chúa phán vào thông qua thời ngôn sứ Isaiah, và vào lúc bấy giờ những người được nghe lời ngôn sứ này dường như khó hiểu, và họ không hiểu nổi, bởi vì họ thấy trong toàn bộ lịch sử Israel dường như không có ai đáp ứng được điều mà chúng ta gọi là những tiêu chuẩn hay tiêu chí này. Ngày nay đối với chúng ta, khi đọc đoạn lại đoạn sách ngôn sứ Isaiah này, chúng ta biết là đoạn ngôn sứ này muốn nói về ai. Chúng ta bây giờ đọc thì biết ngay, nhận ra ngay một cách dễ dàng. Nhưng mà người Do Thái vào thời Isaiah mà họ nghe những lời này thì họ có lẽ rất khó có thể hình dung, rất khó hiểu là người tôi chung này mà ngôn sứ muốn nói đến là ám chỉ về ai. Lượt lại lịch sử Israel, có thể nói không ai đủ tiêu chuẩn, không ai đủ tiêu chí cho những gì mà lời ngôn sứ muốn loan báo. Và vì thế cho nên lời ngôn sứ muốn nhắm đến một tương lai xa hơn. Tương lai xa hơn để có một vị, có một người mà vừa quy tụ dân Israel, vừa đưa con cái Gia-cóp về cho Thiên Chúa, nhưng mà vừa là ánh sáng của muôn dân, vừa đem ơn cứu độ cho đến tận cùng cõi đất cho muôn vật muôn loài. Chúng ta biết người ấy là ai, nhân vật ấy là ai. Nhân vật ấy hôm nay chính Gioan Bautista, Gioan Tiền Hô sẽ giới thiệu với chúng ta. Đức Giê-xu tiến về phía Gioan và Gioan bảo rằng: đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa bỏ tội trần gian. Cái nhân vật mà ngôn sứ Isaiah loan báo, và loan báo về thân thế và sứ mạng của Ngài, thì đây Gioan giới thiệu với chúng ta đấng xóa bỏ tội trần gian chính là Chúa Giê-xu. Gioan còn giải thích rất rõ rằng: trước đây tôi chưa biết người đâu, tôi chỉ biết rằng sẽ có một đấng đến sau tôi, nhưng mà thật ra Ngài có trước tôi. Tôi chỉ biết rằng Ngài đến sau tôi và tôi không biết ai là người ấy, không biết ai là người ấy. Nhưng mà đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước thì bảo với tôi rằng: ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai thì đó chính là đấng ấy. Và tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu đổ xuống trên ông Giê-xu này. Và vì thế cho nên tôi xin làm chứng, ông Giê-xu này là Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Ông Giê-xu này chính là đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Và ông Giê-xu này chính là đấng mà Thiên Chúa tuyển chọn. Như vậy là những gì mà ngôn sứ Isaiah đã loan báo về một nhân vật đặc biệt, thì nhân vật đặc biệt ấy chính là Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu mới là đấng cứu độ duy nhất của trần gian hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Phêrô sau này làm chứng trước mặt công nghị Do Thái rằng: tôi dám đảm bảo rằng dưới gầm trời này không có một danh nào có thể cứu độ chúng ta ngoài danh Giê-xu. Tác giả thư gửi tín hữu Do Thái thì xác định, xác quyết, quả quyết rằng Chúa Giê-xu Kitô hôm qua, hôm nay vẫn là một, là đấng cứu độ duy nhất của trần gian hôm qua, hôm nay và ngày mai. Không có một ai, một đấng nào có thể cứu độ con người, không có một đấng nào có thể đem ơn cứu độ của Chúa cho đến tận cùng cõi đất và ban cho hết mọi loài mọi vật, chỉ có Chúa Giê-xu mà thôi. Và vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cần phải xác tín lại, phải xác định lại nội dung đức tin của chúng ta. Chúng ta hay nghe thấy người ta nói rằng đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, đạo nào cũng tốt, và vì thế cho nên đạo nào cũng giống đạo nào. Nghe mới đầu thì cũng có vẻ ok, nhưng mà dường như không phải, xét cho cùng thì không phải như thế đâu, thưa quý ông bà và anh chị em. Đúng rồi, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành thì đúng, chẳng phải đạo mà đời người ta cũng dạy ăn ngay ở lành. Đạo nào cũng dạy những điều tốt, đạo nào cũng là tốt thì chắc chắn là đúng. Nhưng mà đạo nào cũng giống đạo nào thì không, không phải. Không phải đạo nào cũng giống đạo nào. Chúng ta tìm đâu ra đấng cứu thế nếu như không phải là trong Kitô giáo? Chúng ta tìm đâu ra đấng cứu thế? Chúng ta tìm đâu ra đấng xóa bỏ tội trần gian nếu như không thấy, nếu như ở ngoài Kitô giáo chúng ta tìm đâu ra đấng cứu thế, tìm đâu ra đấng cứu độ, tìm đâu ra đấng xóa bỏ tội trần gian? Không thể có được, không có. Ai có thể tha tội cho chúng ta nếu không phải là ông Giê-xu? Chúng ta tìm được ai ngoài ông Giê-xu? Chúng ta được tha thứ, chúng ta được cứu thoát, chúng ta được trao ban sự sống, chúng ta được trao ban hạnh phúc vĩnh cửu. Ai trao ban cho chúng ta nếu không phải là Chúa Giê-xu? Chúng ta tìm đâu ra được một người khác, một vị nào khác ngoài Chúa Giê-xu? Cho nên nói rằng đạo nào cũng giống đạo nào là không được, là không được, không thể, chắc chắn là như thế. Gioan giới thiệu với chúng ta đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian, và chỉ có Chúa Giê-xu đáp ứng được những cái tiêu chuẩn, tiêu chí mà ngôn sứ Isaiah đã loan báo. Chúa Giê-xu là đấng cứu độ duy nhất của chúng ta. Nội dung đức tin của chúng ta khẳng định điều đó. Và vì thế cho nên Phao-lô trong lời đầu của thư gửi tín hữu Cô-rinh-tô, ngài nói tôi là Phao-lô cùng với Sô-tê-nê như người anh em được chọn làm tông đồ. Tông đồ để làm gì? Để ra đi loan báo, ra đi giới thiệu Chúa Giê-xu, làm cho hết mọi người, mọi dân được trở thành dân thánh của Chúa. Và với những người như Phao-lô lên đường thì chúng ta bây giờ mới có đức tin, chứ không làm sao mà chúng ta có đức tin được, làm sao chúng ta đón nhận ơn cứu độ của Chúa được, làm sao chúng ta đón nhận ánh sáng của Chúa. Và nếu đã có những người như Phao-lô, đã có những người như Sô-tê-nê, đã có những người như Phan-xi-cô Xa-vi-ê và vân vân, thì bây giờ đã đến lượt chúng ta, có thế thôi. Bây giờ là đến lượt chúng ta. Còn bằng cách nào đấy thì đó là việc của mỗi người, nhưng đó là việc của chúng ta. Bởi vì Chúa Giê-xu là ánh sáng muôn dân, Chúa Giê-xu là ơn cứu độ cho đến tận cùng cõi đất. Mà trong thực tế thì ngay cái người ở bên cạnh chúng ta, cái số nhà ở bên cạnh chúng ta thì đã đón nhận được ánh sáng của Chúa đâu. Vấn đề là như thế đó. Vấn đề là như thế đó. Và cái nhiệm vụ ấy là dành cho chúng ta. Nhiệm vụ ấy khoác lên vai, lên cổ mỗi người chúng ta. Chính vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta một là nhìn lại nội dung đức tin của chúng ta, cử hành bí tích thánh thể để đón nhận ơn Chúa, để củng cố đời sống, củng cố đức tin, đồng thời lãnh nhận ơn Chúa để chúng ta nhận ra sứ mạng và hăng hái chu toàn sứ mạng mà Chúa trao phó, thì chúng ta mới xứng đáng được lãnh nhận phần thưởng trên thiên quốc mai sau. Amen.